Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Hôm nay chúng tôi xin nói về những cái chuông. Theo lịch sử, chuông cũng như các dụng cụ âm nhạc khác đều được bắt nguồn từ châu Á. Các nhà khảo cổ đã đào được những cái chuông tại Trung Hoa từ các năm thuộc thế kỷ thứ 9 trước công nguyên. Trong các vùng thuộc các dân tộc Assyri, người ta cũng đào được những chuông cổ trong thời kỳ tương đương. Các chuông đó là những chuông đồng có chạm trổ thật đẹp. Trong thời cổ Hy Lạp, khi nào thuyền cá tươi ghé bến đổ lên chợ thì người ta đánh chuông báo hiệu. Thế rồi trong thời chiến tranh, người ta dùng tiếng chuông để báo tin quân thù tiến đến xâm lăng. Tại La Mã, người ta thường dùng chuông để kêu gọi tín đồ đến đền thờ thờ phượng. Và dĩ nhiên, chuông cũng được dùng để điểm mỗi khi có các vị vua chúa băng hà. Trong các thời sau, các bộ lạc người Celt vốn chuyên nghề đúc kim loại đã đưa chuông từ châu Á sang Bắc châu Âu. Những cái chuông đầu tiên được đưa vào nước Pháp năm 550 sau công nguyên và 100 năm sau mới đến lượt nước Anh. Một cái chuông cổ nhất nước Anh là chuông Thánh Patrick tại Belfast, một cái chuông khác ở Rodorf bên Đức để năm 1098 và một chuông khác tại Pisa, Italy để năm 1106. Cái chuông ở Fontenay bên Pháp để năm 1202. Cỡ độ chuông cũng lớn dần kể từ thế kỷ 15. Bên châu Âu, chuông lớn nhất trong thời đại này nặng 6,5 tấn. Ngoài các việc sử dụng chuông như báo hiệu, kêu gọi các giáo dân tụ họp v.v., người ta còn dùng chuông trong âm nhạc nữa. Năm 1791, Nicolas de Lerac đưa chuông vào vở opera Camille. 3 năm sau đó, sáng tác ra Luigi Cherubini theo gương cũng đưa chuông vào vở opera Elisa. Nhiều nhạc sĩ trứ danh khác, kể cả Richard Wagner, Gustav Mahler và Richard Strauss, đều có những đoạn chuông trong những bản nhạc của họ. Nhưng vì chuông cồng kềnh khi trình diễn, nên người ta thay chuông bằng những mảnh kim khí dài, có dây treo và đánh bằng búa. Người ta cũng chế ra những dàn chuông lắc bằng tay để làm dàn nhạc thuần bằng chuông. Các ban nhạc chuông này rất phổ thông tại châu Âu. Chiếc chuông lớn nhất thế giới có tên là Sa Colocol tại Ivanoskava Beltry thuộc điện Kremlin, Moscow. Chuông này đúc vào năm 1733. Chuông cao 5'8" và rộng 6'83", nặng tới 193 tấn. Tên chuông này có nghĩa là vương chung hay là vua chuông. Chuông này chưa bao giờ được lắc. Rất tiếc, vào năm 1737, các bệ đỡ chuông bị lửa cháy làm chuông rơi xuống mẻ một miếng, nặng 11 tấn. Ngoài ra, chuông ở tỉnh Trotskoy nặng 171 tấn. Một cái chuông khác ở Moscow nặng 110 tấn và hiện đang được sử dụng. Một cái chuông nổi tiếng ở Bắc Kinh được đúc vào năm 1420, cân nặng 53 tấn. Tại Việt Nam, trong thời triều đại nhà Lý, Đạo Phật thịnh hành nên đã có nhiều chuông cổ giá trị. Cái chuông đặt trên tháp cao nhất thế giới là chuông của hãng bảo hiểm sinh mạng Metropolitan dựng tại New York. Tháp chuông cao 214 mét và có thể nghe xa đến 45 km. Kể từ sau năm 1930, người ta đã đưa ra những cái chuông chạy bằng điện. Các chuông này được chế tạo để giữ đúng âm thanh của các chuông cổ mà người ta muốn bảo vệ. Chuông điện thật ra chỉ áp dụng nguyên tắc của dòng điện và điện tử mà gây rung kim loại, tạo nên âm thanh vang như chuông, nhưng không cần dùng đến một khối đồng to lớn. Vào thế kỷ thứ 13, kỹ thuật đúc chuông và nghệ thuật rung chuông đã phát triển rất cao. Người ta thường đúc chuông liền từ trên xuống dưới, gọi là chuông đồng, nhưng bao giờ chuông cũng có 13 phần đồng và 4 phần thiếc. Đối với các du khách tại Nga, các lầu chuông là sắc thái đặc biệt của dân tộc. Người ta cũng rất ngạc nhiên khi nghe những tiếng chuông đánh lên. Hầu hết ở các nước Tây Âu, chuông được đặt trên những tháp chuông và có dây kéo. Loại chuông này có quả chuông đứng yên và chỉ có vành chuông lắc đập vào quả chuông vang tiếng. Tại Nga, chuông thường được lắc bằng quả chuông. Khi lắc như vậy, người lắc chuông có thể thay đổi các âm sắc, độ rung, vân vân. Ngoài việc dùng chuông để kêu gọi thờ phượng, mỗi thành phố còn có tường thành vây bọc. Tại Nga còn có một cái chuông báo nguy đặt ngay trên tường thành để báo động khi thành bị tiến công. Chuông này cũng dùng để báo hỏa hoạn. Một vài thành phố khác, chuông dùng để kêu gọi hội đồng thành phố họp lại ở công đường. Những lúc như vậy, cái chuông trở thành tiếng nói của nhân dân và được coi như biểu hiệu của nền độc lập tự do. Nhà thơ nổi danh của Nga là Mikhail Lermontov đã viết: chuông báo tin những cuộc chiến thắng cũng như những đau buồn của dân tộc. Tiếng chuông biểu lộ tức giận, căm phẫn khi được sử dụng để kêu gọi khởi nghĩa. Tiếng chuông vang lên nghiêm trọng, chậm rãi, nhắc đi nhắc lại để báo tin chiến thắng hay tuyên bố những ngày lễ lớn của dân tộc hay tôn giáo. Chuông đã được dùng trong âm nhạc cổ điển Nga như trong opera Ivan Susanin của Glinka, ông hoàng Igor của Borodin hay Boris Denunin của Mussorgsky, hoặc là khúc Overture 1812 của Tchaikovsky, v.v. Ngày nay, nghệ thuật rung chuông vẫn còn tồn tại miền Bắc Âu, phần lãnh thổ thuộc Liên bang Xô Viết cũ, là nơi mà nghệ thuật này rất phổ thông. Người ta cũng còn muốn làm sống lại những chiếc chuông cổ và nghệ thuật rung chuông ở thành phố Rostov hay là trong các thành phố lịch sử như Vladimir và Sudal. Tại thành phố Arkhangelsk, người ta thường rung hàng loạt chuông để đón khách quý. Tại thành phố này, người ta đếm được đến 30 lầu chuông khác nhau. Đặc biệt là các giáo sư và học sinh âm nhạc trong thành phố này toàn là những tay chuyên môn rung chuông cả. Những người già cả trong thành phố cũng góp phần trình diễn khi ngồi kể lại những ngày xưa huy hoàng của các cái chuông mà họ đã biết. Chuông là biểu hiệu của thời xa xưa, khi tôn giáo còn thịnh hành. Trong truyền thống Cơ Đốc giáo, tiếng chuông lúc nào cũng là tiếng gọi cầu nguyện, tiếng gọi tụ họp để thờ phượng Chúa. Tiếng chuông dần dần trở thành tiếng nói huyền bí để nhắc nhở mọi người về niềm tin ở đấng tạo hóa. Với thời gian, chuông không còn giữ nguyên vai trò kêu gọi đó nữa. Tuy nhiên, những người tôn thờ Thiên Chúa không phải vì tiếng chuông kêu gọi hay vì giáo đường nguy nga mà niềm tin tăng trưởng. Cũng không phải vì không nghe được tiếng chuông hay không đến giáo đường được mà niềm tin mai một. Người theo Chúa lúc nào cũng có tiếng nói của Chúa kêu gọi mình. Tiếng kêu gọi ấy tùy theo hoàn cảnh và thái độ sống của mỗi người mà thay đổi. Thay đổi đây là nói về phương diện lĩnh hội. Chúng ta nhiều khi nghe tiếng gọi của Thiên Chúa nhưng không muốn đáp ứng, không phải vì hoàn cảnh mà vì tự trong tâm hồn mình có cái gì lôi kéo, trì trệ hoặc ngăn cản. Tiếng nói của Thiên Chúa vẫn y nguyên, vẫn cho biết Thiên Chúa không bao giờ biến đổi. Ngài vẫn thương yêu, vẫn thánh khiết. Tiếng gọi của Thiên Chúa đến với mỗi tâm hồn nào đã bằng lòng nhận tiếng gọi ấy và đáp ứng thuận lợi. Thiên Chúa đã từng dạy, này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa, ta sẽ vào cùng người ấy. Đáp ứng tiếng gọi của Thiên Chúa, mời Ngài vào tâm hồn mình, chúng ta sẽ có Ngài trong đời sống mình. Lúc ấy Thiên Chúa không phải chỉ là người kêu gọi, vì Ngài sẽ làm chủ cuộc đời ta. Thiên Chúa trong cuộc đời bạn như ánh sáng tỏa soi, và bạn sẽ thấy rõ những gì chung quanh mình, cũng như trong chính tâm hồn mình vậy. Bạn sẽ nhờ năng quyền của Ngài mà loại đi những gì không hợp với Thiên Chúa, và bằng lòng sống như Ngài muốn. Một tiếng chuông giáo đường hay một không khí thờ phượng nghiêm trang cũng chưa quan trọng cho bằng một tâm hồn đã trở thành nơi cho Thiên Chúa ngự. Đó là tiếng gọi thứ nhất mà Thiên Chúa kêu gọi mọi người. Khi đã được Thiên Chúa làm chủ, ta không phải hoàn toàn thánh thiện đâu, vì ta vẫn còn phải sống trong trần gian với những thử thách và cám dỗ. Thiên Chúa sẽ dùng lời kêu gọi trong Thánh Kinh mà nhắc nhở ta, kêu gọi ta trở về, kêu gọi ta chiến thắng. Tùy theo cách ta đáp ứng mà tiếng gọi ấy càng mạnh thêm và thường xuyên hơn. Đó là tiếng gọi cho những người đã theo Chúa. Thế rồi Thiên Chúa còn kêu gọi ta sống phục vụ nữa. Thiên Chúa muốn ta đem tình thương và hào quang của Ngài đến với mỗi người quanh ta, để cho mọi người có dịp được nghe tiếng nói của Thiên Chúa. Qua làn sóng này, chúng tôi đưa đến cho quý vị, cho các bạn, cả ba loại tiếng gọi đó: tiếng gọi theo Chúa, tiếng gọi cảm hóa và tiếng gọi phục vụ. Bạn đã nghe được tiếng gọi nào của Chúa? Chúng tôi muốn đóng vai trò người kéo chuông để nhắc nhở mọi người về tiếng gọi của Chúa. Mong bạn sẽ đáp ứng.
Trong đêm mưa gió hay khi trời sáng tươi.